Kế tiếp là Thiền sư Thảo Đường. Thiền sư Thảo Đường là tổ khai dòng thiền Thảo Đường ở Việt Nam, tức là dòng thiền thứ ba ở Việt Nam. Hai dòng thiền trước là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi và dòng thiền Vô Ngôn Thông, tới đây là thêm một dòng thiền nữa là dòng thiền Thảo Đường. Sư người Trung Hoa là đệ tử của Thiền sư Trùng Hiển ở Tuyết Đậu, tức là Tuyết Đậu Trùng Hiển, nhằm đời pháp thứ ba phái Vân Môn, không rõ lý do gì sư răng ở Chim Thành. Tức là Thiền sư Trùng Hiển, Thiền sư Thảo Đường này á là người gốc của Trung Hoa, không? Nhưng mà lại là thuộc về cái gọi là cái tông Dân Môn đó, không? Tông Dân Môn, mà đây là dòng đây là về cái đời thứ ba của cái tông Vân Môn. Bởi vì ở bên Trung Hoa đó có năm sau thời Lục Tổ thì có tới năm tông, không? Gọi là Quy Ngưỡng là tông Lâm Tế, tông Tào Động, tông Vân Môn và tông Pháp Nhãn đó, năm tông. Cho nên nó gọi là trong chính là cái ý mà của cái bài kệ mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi mà qua Trung Hoa đó, thì cái bài kệ gọi là một hoa mà nở năm cánh đó, là cũng nói lên cái ý này, tức là một hoa mà nở thành năm cánh thì thành ra cũng như là một cái dòng thiền đó mà sau rồi nở thành năm tông đó, đây gọi là năm tông nè, thì đó cũng là một cái lời sấm đó. Mà khi mà đến cái thời này á, là thiền nó hưng thịnh nơi nơi, coi như là người người đều biết thiền rất là nhiều, cho nên trong bài kệ cũng nói là kết quả tự nhiên thành. Thì ở đây Thiền sư Thảo Đường thuộc về tông Vân Môn. Năm Kỷ Dậu 1069, vua Lý Thánh Tông đem binh sang đánh Chiêm Thành, bắt được Chế Cũ là vua nước ấy cùng một số tù binh. Về chiều, vua ban cho Bá Quang những tù binh để làm nô bộc, sư cũng nằm trong tù binh ấy, và chính sư lại rơi vào làm nô bộc cho một vị tăng lục. Vị tăng lục tức là vị tăng mà làm quan ở trong triều đó. Và như vậy thì cũng cho thấy là cái nhân duyên, không? Cái nhân duyên mà nó cũng không lường trước được. Ngài không biết làm sao rồi cái lại giao nhầm chúng trong cái chỗ vị tăng lục đó, cho nên mới phát hiện ra. Chứ mà nếu mà giao mà nhầm cho những ông quan khác thì thôi chắc cũng coi như là bị chôn vùi luôn rồi. Thì một hôm vị tăng lục đi khỏi, sư thấy bản ngữ lục để trên bàn có mấy chỗ sai, bèn tự ý sửa chữa lại. Vị tăng lục đi về xem thấy thế ngạc nhiên, hỏi ra mới biết sư sửa. Ông đem việc ấy tâu lên vua Lý Thánh Tông. Vua đòi sư vào triều đem kinh luận và thiền hỏi sư. Sư ứng đối rất lanh lẹ và xác đáng, vua rất kính phục. Truy nguyên ra mới biết tâm tích của sư. Từ đó vua Thánh Tông thường thưa hỏi Phật pháp nơi sư và phong sư chức quốc sư, mời ở chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long. Đồ chúng nghe tiếng tìm đến tham vấn rất đông, do đây biến thành phái thiền thứ ba ở Việt Nam. Như vậy thì Thiền sư Thảo Đường do đi qua bên Chim Thành, rồi gặp cái lúc mà vua Lý Thánh Tông mà đi đánh Chiêm Thành đó, bắt tù binh, cho nên bắt trong đó lại nhầm sư cũng bị bắt trong đó luôn. Nhưng mà có một nhân duyên đặc biệt, thì khi về vua coi như là cho những nhóm tù binh đó để phân cho những quan độ trong triều đó để mà làm nô bộc, làm người hầu rồi người đó. Thì ngày Thảo Đường này lại được cái duyên đặc biệt là vào nơi một vị tăng lục, tức là vị mà tăng làm quan ở trong triều. Do đó mà một hôm là khi mà vị tăng này đi khỏi đó, thì có một bản ngữ lục tức như bản mà đây là thuộc về thiền, ngữ lục về thiền nè, cho nên là ngày Thảo Đường này xem thấy nó trong đó nó có một hai chỗ mà nó sai, bị ngữ lục có khi bị chép đó, chép lại thì nó có sai, do đó thì ngài sửa lại. Thì cái vị tăng này về thấy về hỏi ra thì mới biết, nghe không? Biết sư sửa thì mới đem việc này tâu lên vua Lý Thánh Tông. Vua đòi vào thì hỏi ra thì mới biết tông tích của sư là vị thiền sư, do đó mà vua Lý Thánh Tông mới phong làm quốc sư đó. và coi như là từ đây thì Ngài lại lập ra thêm một cái dòng thiền nữa, là dòng thiền Thảo Đường ở Việt Nam. Nhưng mà cái dòng thiền Thảo Đường này á, thì nó ảnh hưởng ở trong triều đình nó nhiều, tức là ảnh hưởng triều đình, ảnh hưởng với các vị quan, thấy không? Quan chức, trí thức, thấy không? Bởi vì về cái trong văn môn này, nhất là ảnh hưởng bên cái ngài Tiết Đậu đó, thì dùng văn chương thi ca nhiều lắm, thấy không? Dùng thi ca nhiều nữa. Do đó đây thì ảnh hưởng tới trong hàng gọi là quan chức, trí thức nhiều, ít có ảnh hưởng qua cái bình dân, thấy không? Do đó mà cái dòng thiền này nó cũng có những cái lý do mà riêng, do cho nên trong sử á, thì có ghi là ghi tên số người gọi là truyền thừa vậy thôi, mà về cái tư liệu thì là không có, chứ không có ghi, không? Mà sau này có một lần ngày thần nghi, ngày thông biện gì đó mà hỏi thầy thì tại sao mà không ghi của cái phái Diền Nguyễn Bát Nhã đó, không? thì ông thầy cũng nói là cái này chắc là do có cái ý, không? Của tiên của cái ông thầy mà lập ra cái gọi là những cái dòng triều thừa đó, thì tất nhiên là ý của thầy mình á thì chắc có ý gì đó mà không nói ý gì, tức là trong đây nó có những cái duyên riêng. Bởi vậy mà cái dòng thiền này thì không có được ghi chép đầy đủ lịch sử, cho nên đây mới ghi nè: đến 50 tuổi sư có chút bệnh, ngồi kiết già thì tịch, phái thiền của sư truyền xuống được 5 đời, song ít thấy ghi chép lịch sử đầy đủ. Đó là nói qua về ngày Thảo Đường.